Chương 40. Không ai trong buổi lễ, từ linh mục, giám mục cho tới Maslow lại có ý nghĩ rằng chính Đức Chúa Giêsu mà linh mục vẫn xích lên không biết bao nhiêu lần tên tuổi và ca ngợi bằng đủ mọi lời lạ lùng và kỳ quái, lại cấm chính cái việc họ đang làm ở đây. Không những Chúa nghiêm cấm cái lối nói lảm nhảm, vô nghĩa và lối phù phép mê hoặc linh bánh và rượu của các thầy linh mục, mà Chúa còn cấm hết sức ngặt cái lối một số người này lại gọi một số người kia là thầy. Cấm không được cầu nguyện âm ỉ giữa nhà thờ và dạy rằng mỗi người phải cầu nguyện một mình vào lúc thanh vắng. Chúa cấm ngay cả việc xây dựng nơi thờ cúng. Người nói, người Giáng sinh là để hủy bỏ các đền thờ. Người dạy, nơi để cầu nguyện không phải là các đền thờ, mà là trong trái tim và trong sự thật. Hơn nữa, không những Chúa cấm xét xử, giam cầm, hành hạ, sỉ nhục, trừng trị con người như ở đây người ta vẫn đang làm, mà Chúa còn cấm cả mọi lối dùng bạo lực đối với con người. Chúa còn nói rằng, người xuống cõi đời là để giải thoát cho những người cầm tù, được sống tự do. Mọi người có mặt ở đây, không có ai nghĩ rằng tất cả những việc họ nhân danh Chúa làm đó là một sự phỉ báng hết sức thô bạo, một sự chế giễu đối với chính ngay Chúa. Không một ai có mặt ở đây lại nghĩ rằng cây thánh giá mạ vàng có phù điêu trắng men ở các đầu mà linh mục đưa ra cho mọi người hôn lại chính là tượng trưng cho cái giá treo cổ. Trên đó, Chúa cứu thế đã bị hành hình chính vì người đã cấm cái điều mà nhân danh người họ đang làm ở đây. Không ai nghĩ các vị linh mục kia hình dung ăn bánh uống rượu là ăn thịt và uống máu Chúa cứu thế. Thực sự họ đã phạm tội ăn thịt và uống máu Chúa. Không phải do họ ăn bánh và uống rượu, mà ở chỗ họ không những đã cám dỗ những con người nhỏ bé này mà Đấng cứu Chúa đã coi là đồng nhất với bản thân người, mà còn tước đoạt cả hạnh phúc cao quý nhất của họ phải chịu đựng những nỗi đau đớn ê chề, che giấu không cho họ biết tin lành mà Chúa đã đem lại cho loài người. Linh mục với lương tâm rất thanh thản tiến hành mọi việc lễ bái như thế, vì từ thuở nhỏ ông vẫn được dạy rằng đó là niềm tin chân chính duy nhất mà xưa kia các thánh đã tin và ngày nay giáo hội và chính quyền đang tin. Ông không tin rằng bánh có thể hóa ra thịt và những lời kể lễ lôi thôi kia đem được lợi ích cho linh hồn. Ông cũng không tin là ông đã ăn một miếng thịt Chúa thật. Điều đó, ông không thể tin được, nhưng ông tin rằng cần phải tin vào sự tín ngưỡng ấy. Cái đã khiến ông ta thêm vững tin vào sự tín ngưỡng ấy là trong 18 năm trời làm việc thờ cúng theo sự tín ngưỡng ấy, ông đã thu được hoa lợi đủ để nuôi sống gia đình, cho con trai vào trường trung học và con gái vào trường nhà chồng. Thầy phụ lễ cũng tin như vậy và còn tin mãnh liệt hơn cả linh mục, vì thầy đã hoàn toàn quên sạch cả mọi giáo lý của điều tín ngưỡng ấy. Thầy chỉ biết rằng chính ban thánh lễ, lễ cầu nguyện cho người chết, lễ sáng sớm có ca khánh chúc, lễ có ca Te Deum thuần và lễ có ca Te Deum kèn cả xưng tụng Đức Mẹ, tất cả các loại lễ ấy đều có giá cả nhất định và những tín đồ Cơ Đốc chân chính đều vui lòng trả. Cho nên thầy càng sống lên những câu hãy thương xót, hát và đọc những điều đã được quy định, coi việc mình làm là cần thiết, như những người khác yên tâm bán củi, bán bột, bán khoai, những giám mục và cai ngục tuy chưa bao giờ biết, chưa bao giờ nghĩ đến cái giáo lý của sự tín ngưỡng đó, ngay đến cả ý nghĩ của các nghi lễ đó, song họ vẫn cứ tin rằng nhất định họ phải tin điều ấy, bởi vì các quan trên và bản thân nhà vua cũng tin điều ấy. Hơn nữa, họ cũng chỉ lờ mờ thôi vì họ không tự giải thích được tại sao. Họ vẫn cảm thấy rằng niềm tin ấy bảo vệ cho chức nghiệp tàn bạo của họ. Nếu không có niềm tin ấy thì chẳng những họ thấy khó khăn mà có lẽ còn thấy không thể nào đem hết sức ra hành hạ người khác như bây giờ họ đang yên tâm làm. Với lương tâm mãi mãi không bị cắn rứt, Viên giám mục là người bản chất tốt quá đến nỗi ông ta không thể nào sống được như ông ta đang sống dựa vào niềm tin ấy. Và vì thế, ông ta đứng thẳng, không nhúc nhích, chăm chỉ cúi đầu và làm dấu, cố gắng, xúc động khi nghe hát bài các vị tiểu thiên sứ. Đến khi bắt đầu làm phép cho các trẻ nhỏ, ông ta bước lên phía trước, tự mình lấy tay nhấc một em bé lên và ẵm nó cho người làm phép. Trong bọn tù nhân ấy, chỉ có một số ít thấy rõ tất cả những trò lừa dối đang diễn ra đó và cười thầm trong bụng. Còn đại đa số tin rằng có một sức mạnh huyền bí trong những bức tượng thánh mạ vàng, những cây nến, chiếc chén, chiếc áo lệ, cây thánh giá, những lời khó hiểu Giê-xu rất hiền từ và hãy thương xót, nhắc đi nhắc lại. Họ tin rằng nhờ có sức mạnh huyền bí ấy, họ có thể kiếm được nhiều điều thuận lợi trong cả kiếp này lẫn kiếp sau. Mặc dù đa số trong bọn họ đã nhiều lần thử dùng đèn nến khấn vái, mong kiếm lấy những lợi nhuận của cuộc đời đang sống mà vẫn không được. Những lời cầu nguyện đã không thành sự thật. Nhưng người nào cũng vẫn tin rằng sự thất bại đó chỉ là ngẫu nhiên. Và cái tổ chức này đã được bao nhiêu nhà thông thái và các đức giám mục quan nghênh thì phải là một tổ chức rất quan trọng, rất cần thiết, nếu không phải cho kiếp này thì cho kiếp sau. Maslow cũng tin như vậy. Cũng như mọi người khác, trong buổi lễ nàng cảm thấy một cảm giác vừa thành kính vừa buồn nản. Lúc đầu nàng đứng giữa đám đông sau bức vách ngăn và không nhìn thấy ai khác ngoài các bạn gái. Đến khi những tù nhân tham gia buổi lễ tiến lên phía trước, nàng cùng Fedosia cũng tiến lên. Nàng nhìn thấy giám mục và sau lưng ông ta, lọt vào giữa viên cai ngục, một người nông dân có chùm râu thưa nhạt, mái tóc hung hung. Đó là chồng Fedosia đang đăm đăm nhìn vợ, trong lúc hát bài ca ngợi Chúa được cử lên. Mastova mãi nhìn anh ta và thì thầm với Fedosia, nên nàng chỉ làm dấu và cúi đầu theo như mọi người mà thôi. Chương 42. Nekhludov đi ra khỏi nhà từ sớm. Trên đường phố vẫn còn có một số người nhà quê đang vừa đi vừa rao giọng nghe lạ tai. Sữa đây, sữa đây, ai mua sữa ra mua. Chiều hôm qua trời đổ một trận mưa ấm áp đầu tiên của mùa xuân. Khắp nơi, chỗ nào đường không lát là cỏ mọc lên xanh rờn. Những cây phong phong vườn phủ một lớp tơ xanh. Anh đào, bạch dương đã nở tung những chùm lá dài thơm mát. Ở các nhà và các cửa hàng, người ta đang lau chùi những khung cửa kính. Ở chợ trời, nơi xe Nekhludov chạy ngang qua, một đám đông dày đặc chen chúc nhau bê những cái liều dựng thành hàng. Có những người ăn mặc rách rưới, đi giày ống cắp nách, quần và áo gilet vắt vai, đang đi đi lại lại. Trước cửa những tiệm rượu đã đông nghịch thợ thuyền được nghỉ, không phải đến xưởng làm. Đàn ông áo quần sạch sẽ và giày ống bóng loáng. Đàn bà chích khăn lụa màu sặc sỡ, mặc áo choàng có đính những hạt thủy tinh, cảnh binh súng lục đeo bằng những sợi dây màu vàng, đứng im ở góc phố, chờ những chuyện vi cảnh xảy ra để giải trí cho đỡ buồn. Trong những lối đi ở các đại lộ, trên bồn cỏ xanh còn ướt, trẻ con chơi đùa, chạy nhảy với những con chó. Còn các chị vú nuôi ngồi túm tụm năm ba trên các chiếc ghế dài, chuyện trò vui vẻ. Trên các đường phố, phía bên trái râm mát còn ẩm ướt, giữa mặt đường đã khô ráo. Xe cộ không ngớt, qua lại rộn rịp, xe bò nặng nề, kêu rít ầm ĩ, xe ngựa lọc cọc, tàu điện len keng. Trong không trung vang dội những tiếng chuông trầm bổng kêu gọi mọi người tới dự buổi lễ, giống như buổi lễ đang cử hành trong nhà lao. Chân chúng ăn mặc đẹp đẽ, người nào đi về phía khu nhà thờ người ấy. Người đánh xe chỉ đưa Nekhludov tới chỗ rẽ vào nhà tù chứ không vào tận nơi. Một số người có cả đàn ông, đàn bà, phần lớn mang theo gói bọc, đang đứng ở chỗ ngoặt đó, cách nhà tù khoảng 100 bước. Bên phải là những ngôi nhà gỗ lụp xụp. Bên trái là một tòa nhà hai tầng có biển treo. Còn chính ngôi nhà tù đồ sộ xây dựng bằng đá thì đứng sừng sững ở phía trước. Những người đến thăm chưa được tới gần. Tên lính gác vác súng đi đi lại lại, quát mắng những ai định vòng qua mặt. Trước cổng dãy nhà gỗ bên phải, một viên cai ngục mặc đồng phục có đính lon, tay cầm cuốn sổ, ngồi trên ghế dài đối diện với người lính gác. Người tới thăm phải đến nói tên người mình muốn gặp cho hắn ghi. Nekrudov cũng đến và nói tên Ekaterina Maslova. Viên cai ghi vào sổ. Tại sao vẫn chưa cho vào? Nekrudov hỏi. Còn đang buổi lễ, lễ xong sẽ cho vào. Nekrudov quay ra chỗ đám người đứng chờ. Một người quần áo rách rưới, mũi nhàu nát, giày thủng, chân không bí tất, mặt chằng chịt những vết sẹo đỏ hỏn, tách ra khỏi đám đông, đi về phía nhà tù. Thằng kia, đi đâu? Tên lính gác cầm súng quát. Làm gì mà rống lên thế? Anh chàng rách rưới thản nhiên trả lời và quay trở lại. Không cho vào thì tao đợi. Chứ sao lại quát, cứ như ông tướng đấy. Đám đông cười biểu đồng tình. Người đến thăm, phần lớn ăn mặc sền soàng, có người còn rách rưới, nhưng cũng có mấy người đàn ông đàn bà trong bề ngoài có vẻ sang trọng. Đứng cạnh Nekrudov là một người hồng hào, ăn bận tươm tức, mày râu nhẵn nhụi, xách một bọc, chắc hẳn là bọc quần áo. Nekrudov hỏi anh ta có phải hôm nay mới đến đây lần đầu không? Anh mang bọc trả lời là chủ nhật nào cũng tới đây, rồi hai người nói chuyện với nhau. Anh ta là người gác cổng nhà ngân hàng, đến đây thăm người anh bị tù về tội giả mạo. Còn người chất phát ấy kể hết chuyện cho Nekrudov nghe. Khi anh ta định hỏi chuyện lại, thì cả hai người chợt chú ý đến một chiếc xe độc mã bánh cao su, đóng một con ngựa ô ta đẹp, đang đi tới. Trên xe có một sinh viên cùng với một tiểu thư đeo mạng. Anh sinh viên tay ôm một bọc lớn lại gần Nekrudov và hỏi xem có thể và phải làm gì để phân phát cho tù nhân bánh calaser anh ta mang đến. Đây là ý muốn của người yêu của tôi, cô ấy đây, cha mẹ cô ấy khuyên chúng tôi đến và mang cho tù nhân chỗ bánh này. Tôi cũng mới đến đây lần đầu nên không rõ, ông có thể hỏi người kia xem. Nekrudov vừa nói vừa chỉ viên cai ngục đeo lon vẫn ngồi với cuốn sổ tay ở bên phải. Giữa lúc Nekrudov nói chuyện với anh sinh viên thì hai cánh cổng sắt to nhà tù có khoét một lỗ hổng ở giữa mở ra. Một sĩ quan mặc quân phục đi ra cùng với một cai ngục khác. Tên cai ngục cầm quyển sổ tuyên bố bắt đầu cho người vào thăm. Tên lính gác đứng mé sang một bên và tất cả mọi người xô vào phía cổng. Dường như sợ trễ, người nào cũng bước thật nhanh, có người lon ton chạy. Một tên cai ngục đứng bên cổng lần lượt đếm to những người bước qua, 16, 17, vân vân. Một tên khác đứng bên trong vỗ vào từng người đếm lại trước khi để cho họ đi vào trong nữa. Như vậy, để khi khách ra sẽ kiểm tra lại khỏi bỏ sót người nào chưa ra và khỏi để lọt một người tù nào ra ngoài. Tên này không để ý xem người đi qua mặt mình là ai, hắn vỗ vào lưng Nekrudov. Khi bàn tay hắn đụng vào chàng, Nekrudov thấy mình bị xúc phạm, nhưng chàng lại sực nhớ mình tới đây để làm gì, và chàng lấy làm ngượng vì cái cảm giác bực tức cho là mình bị xúc phạm đó. Ngay sau cửa là một gian phòng rộng, trần xây cuốn có những cửa sổ nhỏ chăn lưới sắt. Trong gian phòng gọi là phòng công cộng này, Nekrudov hoàn toàn không ngờ đâu lại thấy một cái hốc khoét vào tường có một cây thánh giá to mang hình chúa đóng đanh câu rút. Cái ấy để làm gì nhỉ? Chàng suy nghĩ. Trong tư tưởng, chàng đã vô tình gắn hình ảnh chúa cứu thế với những người tự do, chứ không phải với những người tù tội. Nekrudov bước chậm rãi để nhường cho những người đang vội vượt lên trước. Chàng có nhiều cảm giác lẫn lộn, vừa thấy ghê tởm đối với những kẻ gian ác bị giam ở đây, vừa thấy thương hại những người vô tội như cậu thanh niên hôm qua và cả kẻ cùng bị giam lẫn với họ, lại thấy ngần ngại và bồi hồi cảm động về cuộc gặp mặt sắp tới. Ở lối ra cuối buồng gian phòng thứ nhất này, đứng bên cửa ra vào có một tên cai ngục đang nói gì đó, nhưng Nekhludov mãi suy nghĩ không chú ý tới lời hắn nói, cứ tiếp tục đi theo lưng đám đông vào thăm, nghĩa là đi về phía khu tù đàn ông, chứ không phải về phía khu tù đàn bà mà chàng cần tới. Nhường cho những người vội đi lên trước, chàng là người cuối cùng vào gian phòng dành cho việc thăm hỏi. Điều đầu tiên làm cho chàng sửng sốt khi mở cửa bước vào là tiếng inh ỏi của hàng trăm thứ giọng hòa lẫn thành một thứ tiếng ồn ào ầm ĩ. Chỉ tới khi đến gần đám người đang bám chặt lấy tấm lưới sắt ngăn gian phòng ra làm đôi, y như đàn ruồi bâu trên miếng đường, Nekhludov mới hiểu tại sao lại thế. Gian phòng có mấy cửa sổ trên bức tường phía sau, phòng được ngăn ra làm hai phần, không phải bằng một tấm mà bằng hai tấm lưới sắt căng suốt từ trên trần xuống đến mặt đất. Bọn cai ngục đi đi lại lại trong khoảng giữa hai tấm sắt, một bên là tù nhân, một bên kia là khách vào thăm, giữa họ là hai tấm lưới cách nhau ba axin. Thành thử không nói đến việc trao đổi cho nhau cái gì mà chỉ nhìn mặt nhau cho rõ cũng không thể được, nhất là với những người cận thị. Nói chuyện khó lắm, phải hết sức gào to lên thì bên kia mới nghe rõ được. Cả hai bên nào đều phải áp sát mặt vào lưới, vợ chồng cha mẹ con cái cố nhìn mặt nhau, cố nói sao cho người thân của mình ở bên kia nghe thấy, nên tiếng họ ác lẫn nhau, ai cũng cố hét cho tiếng mình ác được tiếng người khác. Chính vì thế mà hóa ra ầm ĩ inh ỏi làm cho Nekhludov sửng sốt khi mới bước vào. Không làm sao nghe ra được điều họ nói, chỉ có thể nhìn mặt họ mà đoán xem họ nói cái gì và quan hệ giữa họ như thế nào. Gần Nekhludov là một bà cụ già đội khăn vuông, áp mình vào lưới, cầm run run đang gào gì đó với một thanh niên xanh xao, nửa đầu cạo trọc. Người tù này nhíu mày nhăn trán chăm chú nghe. Bên cạnh bà cụ, một thanh niên mặc áo chẽn, tay để lên tai lắng nghe một người tù trông rất giống anh ta, nét mặt nơm đau khổ, râu đã điểm bạc. Người thanh niên vừa nghe vừa lắc đầu. Cách đây một chút là một người đàn ông sát sưới đang vung đôi tay, miệng hò hét và cười to. Bên cạnh là một chị phụ nữ ngồi xẹp xuống sàn, đầu đội chiếc khăn len đẹp, tay ẵm một đứa con nhỏ, chị khóc nức nở. Chắc hẳn là lần đầu tiên chị được gặp người đàn ông tóc bạc, mặc áo tù, đầu cao trọc, chân đeo xiềng, đứng bên kia lưới. Đứng ngay sau người đàn bà ấy là người gác cổng nhà ngân hàng ban nãy nói chuyện với Nekhludov. Anh ta đang gương cổ gào một câu gì đó với người tù trắng hối, mắt sáng long lanh ở phía bên kia. Khi Nekhludov thấy rằng mình cũng sẽ phải nói chuyện trong những điều kiện như thế, thì chàng nổi lòng công phẫn đối với những kẻ đã có thể bày ra và ban hành một chế độ như vậy. Chàng lấy làm lạ rằng một tình trạng ghê rợn chà đạp lên tình cảm con người như thế mà không một ai tỏ ra phẫn uất cả, từ lính tráng, giám mục đến cả những người thân thuộc tới thăm và cả các tù nhân đều như thừa nhận một cách nói chuyện với nhau như thế là đương nhiên, là cần thiết. Nekhludov nán lại trong phòng này 5 phút, lòng nặng trĩu một cách kỳ lạ, thấy mình bất lực và không thể hòa hợp được với cái xã hội xung quanh. Chàng thấy một cảm giác buồn nôn giống như khi bị say sóng. Chương 42. Nhưng dù sao cũng phải làm cho xong cái việc mà mình đến đây để làm chứ, chàng nói đi từ khích lệ. Bây giờ phải làm gì đây? Chàng bèn đưa mắt tìm một viên ca sếp nào đó, thấy một người mảnh khảnh thấp bé để ri mép, đeo lon sĩ quan đang lững thững phía sau mọi người. Chàng hỏi, thưa ông có thể cho biết, chàng cố gắng nói sức từ tốn, tù đàn bà ở đâu và nơi dành để gặp họ là ở đâu ạ? Ông cần vào khu phụ nữ à? Vâng, tôi muốn gặp một nữ tù nhân. Nekhludov trả lời vẫn cố giữ giọng cho đặc biệt từ tốn như trước. Đáng lẽ ông phải báo ngay từ lúc ở phòng ngoài chứ. Vậy ông cần gặp người nào?
Tôi cần gặp Ekaterina Maslova.
Tù chính trị à?
Viên phó cai ngục hỏi.
Không, người ấy chỉ là...
Xử rồi phải không?
Vâng, tòa xử cô ấy đã 3 ngày rồi.
Nước lớp trả lời ngọt ngào, sợ lỡ ra làm phật ý viên phó giám ngục đang có thái độ tốt với mình.
Nếu vào khu phụ nữ thì mời ông đi theo lối này, viên phó giám ngục nói, thấy bề ngoài Nikolov cũng nể.
Sidorov y quay lại và nói với viên hạ sĩ quan có Rimev ngực đeo quân chương, anh dẫn ông này sang bên phụ nữ, xin tuân lệnh.
Đúng lúc ấy, bên cạnh lưới sắt có tiếng khóc nức nở nghe thật đau lòng.
Nikolov thấy cảnh tượng đó thật lạ lùng, và lạ lùng nhất là chàng phải cảm tạ, phải mang ơn viên phó giám ngục và viên quản ngục, những kẻ đang làm những việc tàn nhẫn trong cái nhà tù này.
Viên quản ngục dẫn Nikolov từ phòng thăm hỏi đàn ông ra hành lang và mở ngay cửa đối diện dẫn chàng vào phòng thăm hỏi tù đàn bà.
Cũng giống như phòng thăm hỏi tù đàn ông, phòng này được ngăn ra làm 2 phần bằng 2 tấm lưới sắt, nhưng nhỏ hơn nhiều.
Ở đây tù ít hơn, người đến thăm cũng ít hơn, nhưng tiếng gào thì cũng ầm ĩ chẳng kém gì bên đàn ông. Nhà chức trách cũng đi đi lại lại giữa 2 tấm lưới như bên kia, nhưng ở đây là một mụ cai ngục mặc bộ đồng phục có nẹp xanh, lon đính trên ống tay áo và cũng có đai thắt lưng. Và cũng như bên kia, mọi người bám sát vào lưới ở cả 2 phía. Bên người vào thăm phần lớn là chân thành phố, quần áo nhiều kiểu khác nhau.
Còn bên kia là các nữ tù nhân. Người thì mặc quần áo trắng nhà tù, người thì mặc quần áo riêng của mình. Suốt dọc tấm lưới, chỗ nào cũng có người chen chân đứng. Một số kiển chân nói to qua đầu người khác cho bên kia nghe rõ. Có người thì ngồi xuống sàn nói chuyện.
Trong các tù nhân đàn bà, có một người có tiếng kêu the thé và hình dáng khiến người ta dễ nhận thấy nhất. Đó là một nữ tù nhân người Di Gan, gầy gò, tóc rối bù, chiếc khăn tuột trên đầu xuống để hở bộ tóc quăn. Chị ta đứng gần giữa phòng, cạnh cái cột, đôi tay chỉ trỏ thoăn thoắt, miệng kêu the thé, nói gì với một người Di Gan đàn ông mặc áo lễ dài màu xanh, đai thắt lưng bó lẳng mình. Bên cạnh người này là một người lính ngồi dưới đất nói chuyện với một nữ tù nhân, rồi đến một người nông dân trẻ mặc đỏ gai, chùm râu thưa, chân đi chép cỏ, nước mắt chảy quanh chỉ chịu khóc. Anh ta nói chuyện với một nữ tù nhân xinh đẹp, tóc vàng, đôi mắt xanh biếc nhìn anh ta chăm chú, đó là 2 vợ chồng Fedosia. Rồi đến một người đàn ông sách sưới đang đứng nói chuyện với người đàn bà mặt to, đầu tóc rối bù. Sau đến 2 người đàn bà, một người đàn ông, rồi lại một người đàn bà nữa. Một người đứng đối diện với một nữ tù nhân. Trong số này không thấy có Maslova, nhưng còn một người đàn bà nữa đứng sằng sau. Nikolov đoán đó là nàng, và chàng bỗng thấy tim mình đập mạnh, hơi thở như nghẹn lại. Phút quyết định đã tới, chàng đến sát lưới và nhận ra Maslova. Nàng đứng đằng sau Fedosia và đang mỉm cười nghe bạn nói. Nàng không mặc áo khoác như hôm trước, mà mặc áo cánh trắng có thắt lưng bó chẽn, phần trên ngực nở phình ra. Cũng như hôm ở tòa, nàng để lộ mái tóc đen quăng lộ dưới vành khăn.
Bây giờ là lúc ta quyết định.
Nikolov nghĩ bụng, gọi cô ta thế nào đây, hay là để tự cô ta đi lại phía mình? Nhưng Maslova không lại. Nàng đang đợi Krala và không hề nghĩ rằng người đàn ông kia lại có thể đến gặp mình.
Ông cần gặp ai?
Một cây ngục đang đi giữa 2 tấm lưới, bước đến gần Nikolov hỏi.
Ekaterina Maslova.
Nikolov khó khăn lắm mới thốt lên được mấy tiếng ấy.
Maslova, có người đến gặp mày.
Mụ cai ngục gọi to.
Chương 43.
Maslova quay lại và ngẩng đầu, sững ngực, vẫn với cái vẻ đôn đả mà Nikolov đã quen thuộc, bước đến gần tấm lưới. Nàng len vào giữa 2 tù nhân, nhìn Nikolov chằm chằm, vừa ngạc nhiên vừa chào hỏi,
vì vẫn chưa nhận ra chàng. Tuy vậy, thấy chàng ăn mặc có vẻ giàu có, nàng mỉm cười. Ông đến tìm tôi ạ. Nàng vừa nói, vừa đưa khuôn mặt tươi cười, có đôi mắt hơi hiến áp sát vào tấm lưới. Tôi muốn gặp. Nekhludov không biết nên gọi cô hay em, rồi quyết định dùng tiếng cô. Chàng nói tiếng không to hơn lúc bình thường. Tôi muốn gặp cô. Tôi... Chị đừng đánh trống lảng. Một người rách rưới đứng bên cạnh chàng gào to. Chị có lấy hay không? Đã bảo anh là hắn đang móc ngoải còn gì nữa. Một người đứng bên cạnh lưới gào lại. Masova không nghe rõ Nicholas nói gì, nhưng vẻ mặt chàng khi nói bỗng làm nàng nhớ ra. Nhưng nàng vẫn chưa tin vào mắt mình. Tuy nhiên, nụ cười trên môi nàng biến hẳn và vầng trán bỗng nhăn lại đau khổ. Tôi không nghe ông nói gì cả. Nàng gào to, cau mày lại và trán mỗi lúc một nhăn thêm. Tôi đến đây. Đúng, mình đang làm cái việc cần phải làm. Mình nhận tội. Nekhludov suy nghĩ, vừa nghĩ đến điều đó, nước mắt chàng bỗng trào ra và trôi xuống họng. Chàng bám chặt cái tấm lưới. Chàng ngừng nói, cố gắng giữ cho khỏi òa lên khóc. Tôi bảo này, tại sao cô lại cứ dây vào cái việc không đáng dây ấy? Có tiếng người gào to ở phía trên này. Thề có trời đất, tôi có biết gì đâu. Người nữ tù nhân gào lên ở phía bên kia. Nhìn thấy vẻ xúc động của Nekhludov, Maslova nhận ra chàng. Trông ông có giống. Nhưng tôi không nhận ra là ai. Nàng kêu lên, không nhìn vào mặt chàng nữa, và sắc mặt nàng bỗng đỏ bừng lên, rồi đổi u uất. Tôi đến đây để xin em tha thứ cho. Chàng kêu lên không ram điệu gì, như khi đọc một bài thơ thuộc lòng. Kêu xong mấy tiếng đó, chàng cảm thấy hổ thẹn và bất giác ngoảnh đầu lại. Như vừa lúc ấy, thì chàng lại chợt nghĩ rằng, nếu thấy hổ thẹn thì càng hay, vì chàng cần phải chịu sự hổ thẹn, và chàng tiếp tục kêu to lên, hãy tha thứ cho tôi có tội rất nặng với... Nàng đứng yên, không nhúc nhích, và đôi mắt hơi hiến, vẫn không rời Nekhludov. Nekhludov không thể nói được nữa, rời khỏi tấm lưới đi ra, cố ghìm những tiếng nức nở đang làm cho lồng ngực chàng rung chuyển. Viên phó giám ngục, người lúc nãy chỉ lối cho Nekhludov sang khu phụ nữ, chắc là có chú ý đến chàng, nhưng cũng đến đây. Thấy Nekhludov không đứng cạnh tấm lưới, y hỏi tại sao chàng không nói chuyện với người chàng cần gặp. Nekhludov sỉ mũi, giấu xúc động, cố gắng lấy vẻ bình tĩnh trả lời. Tôi chịu, không thể nói qua tấm lưới ấy được, không nghe thấy gì cả. Viên phó giám mục nghĩ ngợi một lát rồi nói, được, có thể cho dẫn nữ tù nhân ấy ra đây một lúc. Maria Kaslovna, y gọi một cái ngục, dẫn Maslova ra ngoài này. Một lát sau, Maslova ở cửa bên kia đi ra, bước nhẹ nhàng tới sát Nekhludov. Nàng đứng lại và không ngẩng đầu. Nàng ngước mắt nhìn chàng. Làn tóc đen cũng như ba hôm trước xổ ra thành một vòng búp nhỏ, gương mặt ốm yếu, trắng bạch và hơi xì xị, nhưng trông vẫn dễ thương và rất bình tĩnh. Chỉ có đôi mắt hơi hiến đen lái, dưới đôi mi mỏng mỏng là sáng long lanh lạ thường. Ông có thể nói chuyện ở đây được, viên phó giám ngục nói rồi bỏ đi. Nekhludov bước lại gần chiếc ghế dài kê cạnh tường. Maslova nhìn theo viên phó giám mục, vẻ chờ hỏi xem ý tứ, rồi nhún vai như tỏ ý ngạc nhiên. Nàng bước theo Nekhludov đứng cạnh chiếc ghế, thu vạt vái lại rồi ngồi xuống bên chàng. Tôi biết rằng cô khó mà tha thứ cho tôi được. Nekhludov bắt đầu nói, nhưng chàng lại ngừng lại, cảm thấy nước mắt đưa lên nghẹn lời. Nhưng nếu như không thể sửa chữa lại được quá khứ, thì bây giờ tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được. Cô hãy nói cho tôi biết. Sao anh lại tìm thấy tôi? Không trả lời Nekhludov, nàng hỏi lại. Chốc chốc lại đưa đôi mắt hiến nhìn chàng. Lạy Chúa, hãy giúp con, hãy bảo con phải làm gì bây giờ? Nekhludov tự nhủ, mắt nhìn gương mặt nàng đã khác trước quá nhiều, bây giờ đã xấu đi. Hôm kia tôi làm bồi thẩm, chàng nói, hôm ấy tòa xử cô, hôm ấy cô không nhận ra tôi phải không? Không, tôi không nhận ra. Tôi còn thì giờ nào để nhận ra ai nữa, mà tôi cũng chẳng nhìn. Nàng nói, cô có sinh được một đứa con phải không? Negrip hỏi và cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên. Ơn Chúa, nó chết ngay từ hồi ấy. Nàng trả lời gọn lõn, tàn nhẫn, quay mặt đi không nhìn chàng nữa. Sao kia, sao nó lại chết? Hồi ấy, chính tôi cũng ốm suýt chết. Nàng nói, mắt vẫn nhìn xuống. Sao các cô tôi lại để cô đi? Ai lại chứa một đứa hầu phòng có con kè kè bên cạnh bao giờ? Họ biết tôi có chữa là họ đuổi tôi đi ngay. Mà nhắc làm gì nữa? Tôi chả còn nhớ gì cả, tôi quên hết rồi, chuyện đã qua rồi mà. Không, chưa qua đâu, tôi không thể để như vậy được. Tôi muốn giờ đây ít ra cũng phải chuộc lại lỗi của mình. Không có gì phải chuộc cả, chuyện đã qua là đã qua, nàng nói, và giờ đây là một điều chàng không bao giờ ngờ tới được. Nàng bỗng ngước nhìn chàng và nhoẻn một nụ cười mơn trớn, vô chuyên thiểu não. Maslova không ngờ gặp lại Nekrudov, nhất là ở đây giữa lúc này. Vì thế, thấy chàng, lúc đầu nàng sửng sốt và bắt buộc phải nhớ lại tất cả những điều mà từ lâu nàng không hề nhớ tới. Thoạt đầu, nàng lờ mờ nhớ lại cả cái thế giới mới mẻ kỳ diệu, đầy tình cảm và thơ mộng mà một chàng trai trẻ xinh đẹp yêu nàng và được nàng yêu lại đã mở ra cho nàng. Rồi nhớ tới sự tàn nhẫn khó hiểu của con người ấy, cùng biết bao nỗi tủi nhục đau khổ bắt nguồn từ niềm hạnh phúc thiên thần kia và đã kế tiếp xảy đến. Và nàng thấy đau lòng, nhưng vì không đủ sức hiểu được chuyện đó, nàng đành lại xử sự như nàng vẫn xử sự mỗi khi, xua đuổi những kỷ niệm đau buồn ấy đi, cố gắng chìm chúng trong đám sương mù đặc biệt của cuộc đời trụy lạc. Giờ đây, nàng đang làm đúng như thế. Thoạt tiên, nàng đem con người hiện đang ngồi trước mặt nàng ghép lại với chàng trai trẻ xưa kia nàng đã yêu. Nhưng rồi thấy điều đó đau lòng quá, nàng lại thôi. Bây giờ người đàn ông mặc sang trọng, chảy chuốt, có bộ râu, sức nước hoa này đối với nàng không phải là Nekrudov mà nàng đã yêu. Ông ta chỉ là một trong những tay khách làng chơi. Khi họ cần, họ vẫn thường lợi dụng những con người như nàng. Và đồng thời, những con người như nàng vẫn lợi dụng họ cách nào càng có lợi cho mình nhiều càng tốt. Chính vì thế, nàng nhoẻn cười mơn trớn với Nekrudov. Nàng đứng lặng nghĩ xem có thể lợi dụng được gì ở chàng đây. Thôi, mọi việc thế là đã xong cả, nàng nói, và giờ đây tôi bị kết án khổ sai. Và môi nàng run lên khi nàng nói đến hai từ khủng khiếp này. Tôi biết rằng cô không có tội gì, tôi tin chắc như vậy. Nekrudov nói, dĩ nhiên là tôi không có tội gì, tôi đâu phải là quân trộm cướp. Ở chỗ tôi, người ta bảo mọi sự đều do thầy cãi. Nàng nói tiếp, nghe bảo cần phải đệ đơn chống án, nhưng nghe họ nói đòi đắt tiền lắm. Đúng, nhất định phải đệ đơn, Nekrudov nói, tôi đã tìm trạng sư rồi. Đừng nên tiếc tiền, phải tìm tay thật giỏi, nàng nói. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được. Hai người im lặng, nàng lại mỉm cười như ban nãy rồi đột nhiên nàng nói, tôi muốn xin anh ít tiền, nếu anh có thể cho được, ít thôi, 10 rút thôi, không cần hơn. Được, được, Nekrudov lúng túng nói và rút ví tiền ra. Nàng liếc nhanh về phía viên phó giám mục đang đi đi lại lại trong căn phòng. Có hắn ta thì anh đừng đưa, đợi cho hắn đi ra xa đã, không thì họ lấy mất. Viên phó giám ngục vừa quay lưng đi thì Nekrudov rút ví ra, nhưng chàng chưa kịp đưa tờ giấy bạc 10 rúp thì y đã quay mặt lại, chàng nắm chặt tờ giấy bạc trong lòng bàn tay. Đây quả là một con người đã chết rồi, chàng nghĩ bụng, đưa mắt nhìn kỹ gương mặt xưa kia, đáng yêu nay đã trở thành ra dơ dái, xì xị. Đôi mắt hiến đen lóe lên một ánh bất lương, vừa theo dõi viên phó giám ngục, vừa nhìn bàn tay nắm tờ giấy bạc, và Nekrudov đã thấy có một phút ngập ngừng. Thằng người quyến rũ đêm trước, giờ đây lại lên tiếng trong tâm Nekrudov, nó lại nói với chàng, và như mọi khi, cố tìm cách làm cho chàng xa rời việc phải làm, và đưa chàng quay về với suy tính tới hậu quả của việc mình làm, tới những điều có lợi. Nó bảo rằng, anh không thể cải tạo nổi người đàn bà này đâu, chỉ đeo thêm vào cổ một tảng đá, nó sẽ dìm chết anh và sẽ không cho anh làm gì có ích cho đời cả. Hãy đưa tiền cho nó đi, đưa tất cả những gì anh có, rồi giã từ nó, đừng bao giờ dính dáng tới nó nữa. Nhưng ngay lúc đó, chàng cảm thấy, giờ đây, chính phút này đây, trong tâm hồn mình đang diễn ra cái gì hết sức quan trọng. Chàng cảm thấy, giữa phút này, tâm hồn chàng đang được đặt trên một cán cân. Chỉ cần cố nhích lên một chút là cán cân sẽ nghiêng hẳn về một bên. Và chàng thực hiện sự cố gắng ấy. Chàng thầm cầu cứu Chúa. Và hôm qua, chàng cảm thấy người đã ngự trị trong tâm hồn mình. Quả nhiên, Chúa hưởng ứng ngay lời chàng cầu nguyện. Chàng quyết định nói ngay hết tất cả với nàng. Katyusha, anh đến gặp em để xin em tha thứ, mà em vẫn chưa trả lời. Em đã tha thứ cho anh chưa? Hoặc liệu sau này có lúc nào em sẽ tha thứ cho anh? Chàng nói, cách xưng hô bỗng đổi sang thân mật. Maslova không nghe Nekludov nói, mắt vẫn mãi lúc nhìn bàn tay chàng, lúc nhìn viên phó giám ngục. Khi viên này quay đi, nàng đưa nhanh tay nắm luôn tờ giấy bạc và gài ngay vào thắt lưng. Anh nói lạ, Maslova nói với một nụ cười mà chàng thấy ngụ vẻ khinh bỉ. Nekludov cảm thấy trong lòng Maslova vẫn có một cái gì thực sự thù địch đối với chàng. Nó bảo vệ cho con người nàng hiện nay, và nó ngăn chặn không cho nàng đi sâu vào trái tim chàng. Nhưng lạ thay, cái đó chẳng những không đẩy chàng ra xa, mà lại như có một sức hút mới mãnh liệt kéo riết chàng lại gần nàng. Chàng cảm thấy mình có bổn phận phải thức tỉnh tâm hồn nàng. Việc tuy rất khó, nhưng chính cái đó đã lôi cuốn chàng. Chàng cảm thấy giờ đây với nàng, chàng có một cảm giác trước đây chưa từng có. Đối với nàng, cũng như đối với bất cứ một người nào khác, một cảm giác không mãi mãi vị kỷ. Chàng không muốn đòi hỏi gì ở nàng, mà chỉ muốn mỗi một điều là nàng sẽ thay đổi, sẽ trút bỏ con người hiện nay và tỉnh ngộ trở lại con người trước kia. Katyusha, sao em lại nói thế? Là vì anh biết em, anh còn nhớ em hồi đó ở Panovo. Nhắc lại chuyện cũ làm gì? Nàng lại lùng nói. Anh nhớ lại chuyện cũ để chuộc lại lỗi lầm xưa, Katyusha à. Chàng mở đầu rồi định nói thêm là chàng sẵn sàng lấy nàng làm vợ, nhưng lại vấp phải tia mắt nàng và đọc thấy trong tia mắt đó có cái gì thật rùng rợn, thật thô bỉ và ghê tởm, nên chàng không nói được nữa. Lúc đó, người vào thăm đã lục tục ra về, viên phó giám ngục lại gần Nekludov nhắn chàng là giờ vào thăm đã hết. Mastova đứng dậy, ngoan ngoãn chờ lệnh trở về nhà cham. Tôi tạm biệt, tôi còn muốn nói với cô nhiều, nhưng như cô thấy đấy, hôm nay chưa nói được. Nekludov nói và chia tay ra, tôi sẽ còn trở lại. Tôi thấy hình như anh đã nói cả rồi. Maslova đưa tay nhưng không nắm. Không, tôi sẽ cố gắng gặp cô nữa, ở nơi nào ta có thể nói chuyện bình tĩnh với nhau. Bây giờ, tôi sẽ nói một điều rất quan trọng mà tôi thấy cần phải nói với cô, Nekludov nói. Vậy thì anh cứ đến. Nàng nói, miệng mỉm cười, một nụ cười nàng thường vẫn dành cho những người đàn ông mà nàng muốn lấy lòng. Tôi quý cô hơn cả em ruột, Nekludov nói. Anh nói lạ, nàng lắc đầu, đi vào phía sau tấm lưới. Chương 44. Trong buổi gặp nhau lần thứ nhất, Nekludov cứ đinh ninh là khi Katyusha thấy mặt chàng, biết được ý định giúp đỡ mình và thấy chàng hối hận, thì nàng sẽ sung sướng, sẽ cảm động và sẽ trở lại thành cô gái Katyusha ngày xưa. Nhưng chàng kinh sợ biết bao khi thấy không còn đâu là Katyusha nữa mà chỉ có Maslova thôi. Điều này khiến chàng hết sức kinh ngạc. Điều làm chàng ngạc nhiên nhất là Maslova không hề hổ thẹn về cái hoàn cảnh của mình, mà hình như còn lấy thế làm tự mãn, gần như hãnh diện nữa. Đây không nói đến hoàn cảnh tù nhân. Về hoàn cảnh này thì nàng có hổ thẹn, mà là hoàn cảnh làm đĩ. Nhưng xét cho cùng thì không thể nào khác được. Muốn hành động, bất cứ ai trong chúng ta cũng phải coi trọng công việc của mình là quan trọng và tốt đẹp. Chính vì thế, dù cho ở hoàn cảnh thấp kém thế nào đi nữa, con người cũng nhất định phải tự tạo cho mình một cái nhìn đời để có thể thấy việc mình làm là quan trọng và tốt đẹp. Thường người ta cứ tưởng lầm rằng kẻ trộm cắp, quân giết người tên mật thám à gây điếm đều tự biết nghề của họ là xấu xa và phải lấy làm hổ thẹn. Thật ra thì không phải thế. Những người bị số phận và tội lỗi hãm vào một hoàn cảnh nào đó, hoàn cảnh này dù có xấu xa mấy đi nữa, họ cũng vẫn tự tạo ra cho mình một cách nhìn đời nói chung, khiến họ cảm thấy hoàn cảnh của họ là tốt đẹp và chính đáng. Để bào chữa cách nhìn đó, tự nhiên họ đứng vào phía những người thừa nhận cách nhìn của họ về cuộc đời và về hoàn cảnh riêng của họ trong xã hội. Chúng ta ngạc nhiên khi thấy những tên trộm cắp khoe khoang mánh khóe tài tình của chúng, những ả gái điếm khoe khoang cảnh trụi lạc của họ, những quân giết người khoe khoang tính hung ác của chúng. Nhưng chúng ta ngạc nhiên như vậy chỉ vì cái giới của những con người ấy có hạn, và nhất là vì chúng ta sống ở ngoài giới đó. Ấy thế mà phải chăng cũng có một hiện tượng như vậy đã diễn ra trong tầng lớp những người giàu có khoe khoang tài sản của họ, tức là của cải của họ đang cướp được, trong tầng lớp các ngài chỉ huy chiến tranh khoe khoang các trận họ đã chiến thắng, tức là các cuộc tàn sát, trong tầng lớp những kẻ thống trị khoe khoang oai quyền của họ, nghĩa là sự bạo ngược. Nếu chúng ta không nhận thấy bọn họ có một quan niệm đồi bại về cuộc đời và về thiện ác để bào chữa cho hành vi của họ, thì đó chỉ vì giới những người có cùng một quan niệm đồi bại như thế rộng lớn hơn, và chính bản thân chúng ta đây cũng đứng vào giới những người đó. Ở Maslow cũng có một cách nhìn đối với cuộc đời của nàng và vị trí của nàng trong xã hội như vậy, là gây điếm, bị kết án khổ sai, nhưng nàng vẫn tự tạo cho mình một cách nhìn đời để chẳng những thấy mình là phải mà còn hãnh diện được với mọi người về hoàn cảnh của mình nữa. Theo cách nhìn đời đó, thì đối với tất cả mọi người, không trừ một ai, già, trẻ, học sinh, tướng tá, có học, vô học, hạnh phúc lớn nhất là được quan hệ xác thịt với những người đàn bà có nhan sắc. Và vì thế, nên bọn đàn ông, mặc dầu họ giả vờ bận bịu công kia việc nọ, thực ra tất cả đều chỉ mong ước có mỗi một điều ấy. Còn nàng, một người đàn bà có nhan sắc, nàng có thể thỏa mãn hay không thỏa mãn mong ước ấy của họ. Vì thế, nàng là một người quan trọng và cần thiết. Toàn bộ cuộc sống trước kia và hiện nay của nàng đã xác nhận rằng cách nhìn ấy là đúng. Trong suốt 10 năm trời, bất kỳ ở đâu, nàng cũng nhận thấy từ người đầu tiên là Nekhludov, rồi lão cảnh gia, cho tới cuối cùng là những tên cai ngục mánh lới. Ở đâu bọn đàn ông cũng cần đến nàng. Chính vì thế, tất cả thế giới trước con mắt nàng chỉ là một tập hợp những con người bị lòng dâm thôi thúc. Họ rì nàng từ tứ phía và tìm đủ một cách lừa bịp, cưỡng ép, mua chuộc, mưu mẹo để cố chiếm được nàng. Maslova hiểu cuộc đời là như vậy. Nhờ vậy, nàng không những không phải là người thấp kém nhất, mà còn là người rất trọng yếu nữa. Và Maslova quý giá cách nhìn đời ấy hơn tất cả mọi thứ ở trên đời. Nàng không sao không quý cách nhìn đó được, vì nếu mất nó, nàng sẽ mất cái ý nghĩa quan trọng của mình trong cuộc đời mà nó đã mang lại cho nàng. Và muốn khỏi mất cái ý nghĩa ấy của mình trong cuộc đời, tự nhiên, theo bản tính, nàng bám lấy giới của những người có cùng một lối nhìn đời như nàng. Khi cảm thấy Nekhludov muốn đưa mình sang một thế giới khác, nàng phản đối ngay, vì nàng thấy trước rằng cái thế giới mà Nekhludov muốn đưa nàng tới sẽ làm cho nàng mất cái vị trí hiện nay trong đời. Cái vị trí đã đem lại cho nàng lòng tự trọng và niềm tin. Vì lẽ đó, nàng xua đuổi ra khỏi tâm trí cả những kỷ niệm về thời niên thiếu và về những mối quan hệ đầu tiên với Nekhludov. Những kỷ niệm đó không phù hợp với cách nhìn đời của nàng hiện nay, và vì thế, nàng đã xóa hẳn chúng trong trí nhớ, hoặc là nàng vùi chúng ở một góc kín trong tâm hồn, không bao giờ đụng tới. Nàng đã lấp kín, trát kín những kỷ niệm đó, như những con ong đã lấp kín, trát kín những tổ côn trùng nào có thể đến phá hoại tổ của chúng. Chính vì thế, ngày nay, nàng coi Nekhludov không còn là chàng trai trẻ xưa kia nàng đã yêu bằng cả một mối tình trong trắng, mà chỉ là một chàng công tử giàu sang nàng có thể và cần phải lợi dụng. Một người nàng chỉ có thể giao dịch như đối với tất cả bọn đàn ông khác. Hỏng, hôm nay ta chưa nói được điều chủ yếu. Nekhludov suy nghĩ, khi đi ra theo dòng người, ta chưa nói được với nàng là ta sẽ lấy nàng làm vợ. Ta chưa nói được, nhưng rồi ta sẽ nói, chàng nghĩ. Mấy tên cai ngục đứng ở cửa lại đưa tay ra, vỗ vào mỗi người để đếm những người khách vào thăm đang đi trở ra. Để phòng khỏi có tù lọt ra ngoài hoặc có người ở lại bên trong trại giam. Việc bị người ta chen lấn, vỗ vào lưng bây giờ chẳng những không làm Nekhludov thấy bị xúc phạm, mà chàng cũng không để ý đến nữa.